xưa nay không biết bao nhiêu kẻ hào kiệt lỗi lạc do vị tri kiến này cả một đời chẳng được lợi ích thật sự nơi Phật pháp. Ông ta nói những kẻ ngu phu ngu phụ thoạt đầu cũng chẳng biết, nhưng có thể nương theo quy củ của tiền nhân đã lập, cắm cúi niệm Phật, do vậy ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, bèn được đới nghiệp vãng sanh hay đoạn hoặc vãng sanh, rồi sẽ ắt chứng Phật quả, huống hồ những người đã biết được cội nguồn. Nhưng những kẻ tự mệnh danh là lỗi lạc ấy, do nghi ngờ, bèn phỉ báng, ắt sẽ bị từ kiếp này sang kiếp khác đọa trong ác đạo dài lâu, bị những kẻ ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh thương xót, muốn ra tay cứu giúp cũng không thể được. Vì sao? Do vì ác nghiệp bất tín trong đời trước gây chướng ngại. Trí của các hạ như can tương mạc gia, chặt ngọc như bùn. Can tương mạc gia là tên hai thanh gươm báu thời chiến quốc, tương truyền do can tương đúc ra. Do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng can tương mạc gia chém bùn, nhưng chẳng thể chém được, uổng phí gươm bén, chẳng đáng buồn ư. Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng thể sánh ví được. Những ví dụ chẳng qua chỉ nhằm để con người lãnh hội ý nghĩa, há nên chấp chết cứng nơi sự, rồi coi hai đằng giống hệt như nhau để luận bàn ư. Giơ cái quạt để ví mặt trăng, nhờ vào cây lay động để chỉ gió, há có nên cầu quang minh nơi cái quạt, tìm sự phe phẩy nơi cây cối? Như thế có còn được gọi là trí hay chăng? Mộng cảnh là giả, nhân quả là thật, cũng chẳng ngại gì dùng mộng cảnh để sánh ví nhân quả, coi chúng giống như nhau. Vì sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đấy là lời bàn luận quyết định không thay đổi được. Tâm thiện ác và sự tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng, nên được mộng cảnh. Cái tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Điều này khiến ông nghi ngờ hay khởi lòng tin vậy? Chuyện Phật rốt ráo là có hay không, hãy tạm gác lại. Các hạ cứ muốn cật vấn Phật là có hay không, xin hỏi bản thân các hạ rốt ráo là có hay không? Nếu bảo là không, thì những lời lẽ dông dài đây do ai thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ ra người thuật nói là ai? Ngôn ngữ là do họng, lưỡi và thức tâm kết hợp mà có văn tự, cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện ra. Hai thứ này đều chẳng ra ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều chẳng phải là bản thân các hạ. Nếu lìa ngoài năm pháp này mà chỉ ra được, thì tôi sẽ chấp nhận câu hỏi Phật rốt ráo là có hay không của các hạ là câu hỏi đại trí huệ. Nếu không chỉ ra được chính mình rốt ráo là có hay không, cứ muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì chính là câu hỏi cuồng vọng, không đáng nói, chứ không phải là câu hỏi tột cùng lý thiết thực cho chính mình vậy. Phật rốt ráo là có, do phàm tình của ông chưa gột sạch nên trọn chẳng thể thấy được. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa rỗng không nên cũng chẳng thể lìa sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà hồng chỉ ra đích xác được. Kinh Kim Cang dạy Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vạn hạnh đều chẳng được trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mà tu. Chỗ này kinh văn nói đại lược, chỉ nêu bố thí để bao gồm mọi điều khác. Không trụ vào đâu để sanh cái tâm, không có tướng ta, người, chúng sanh, thọ giả, tu hết thảy thiện pháp. Hãy nói xem, những lời như vậy là có tướng hay không có tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, đầy lấp hư không mà lại bảo là không, thì có khác gì kẻ mù từ lúc mới lọt lòng? Nói, không một chúng sanh nào đắc độ, chẳng trụ tướng, vô tướng, không trụ vào đâu, là muốn cho con người chẳng vướng mắc vào tướng chấp trước, dù phàm tình hay thánh kiến. Nói, độ tận chúng sanh, hành bố thí, sanh tâm, tu thiện pháp, là vì muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi lợi tha, ngõ hầu cả mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Chẳng nhìn thấy điều này, lầm lẫn chấp vô tướng là rốt ráo, chính là cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, há còn được gọi là người có trí tuệ ư? Sanh khởi lòng tin nào khó khăn gì? Trừ khử nghi hoặc, há khó khăn chi mà ông quyết định chẳng khởi, quyết định chẳng trừ khử? Dù Phật đích thân thuyết pháp cũng không thể làm gì được, huống chi bọn tôi là phàm phu sát đất ư? Muốn biết Phật là giả hay thật thì sao không khởi tính đoạn nghi đối với những lý lẽ đã luận, đối với những sự việc đã chép trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ. Tịnh Độ Văn chính là Long Thư Tịnh Độ Văn, tác phẩm của ông Vương Nhật Hưu. Tây Quy Trực Chỉ là sách của ông Châu Mộng Nhan, được in trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Có nên cho những ngôn luận sự tích ấy đều là bịa đặt, đồn thổi, chẳng đáng lọt vào mắt ư? Nếu thấy như vậy thì linh hồn quyết chẳng đọa vào năm đường kia, chỉ đọa trong A Tỳ địa ngục đến tột cùng đời vị lai, sẽ hưởng mãi vạc sôi, lò than, rừng gươm, núi đao do tâm biến hiện ra. Coi những cảnh đó giống như cảnh vui đủ mọi thứ thọ dụng vậy, không gì sánh ví được. Cứ muốn biết Phật là giả hay thật, cho những gì Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ đã nói đều chẳng phải thật. Chỉ có điều gì mình đích thân thấy được, chứng được mới là thật. Thì nay tôi đem một sự hỏi ông, ông phải thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ trả lời qua loa.